Hồng Liên Bảo Giám, chương 1348, tình yêu với thần, góc truyện audio.com, chiến hạm lơ lửng trên không trung, bỗng nhiên bắn ra trên trăm đạn đạo vào thành Thập Diệp. Tô Kính lúc này mệnh lệnh chặn đường, hắn lo lắng những đạn đạo kia không cách nào phá hủy, so sánh với pháp lệnh phức tạp, mỗi một đạn đạo đều có số lượng kích quang phù văn pháo khác nhau oanh kích. Ít nhất là 3 khẩu, nhiều là 10 khẩu. Như vậy không cách nào chặn đường toàn bộ đạn đạo, tốc độ phi hành của đạn đạo còn nhanh hơn trên địa cầu nhiều, mà kích quang phù văn pháo công kích cấp 3 sẽ làm tần suất biến thấp. Lúc đạn đạo tới trước thành Thập Diệp thì Tô Kính đã phóng 4 phiên oanh kích. Luyện khí sĩ không ngừng điều khiển kích quang phù văn pháo, bắt đầu tiến hành chặn đường tinh vi, kết quả lần thứ nhất làm luyện khí sĩ thỏa mãn. 5 lần công kích có thể hủy diệt một đạn đạo và nổ tung trên không trung. Sau đó máy ném đá thụ yêu ném bạo liệt đạn số lượng lớn, hai đợt chặn đường qua đi vẫn có 80 đạn đạo phi hành về phía trước. Những đạn đạo đại khái có tốc độ gần 10 lần âm thanh, đạt tới thành Thập Diệp chỉ mất thời gian chừng nửa phút. Kích quang phù văn pháo vẫn còn phản kích, khi đạn đạo tiếp cận chỉ cần công kích 4 lần là có thể phá hủy một đạn đạo, hơn nữa còn có cả trăm bạo liệt thạch đạn bay tới. Cuối cùng 50 đạn đạo bay tới không trung tòa thành và bay vào phía dưới, thạch đạn chung quanh nổ tung, không trung có đá vụn bay loạn xạ. Oanh, oanh, đại bộ phận đạn đạo bị đá vụn kíp nổ, nguyên khí chấn động chính là thủ phạm, dựa vào lực nổ tung của thạch đạn không đủ để phá hủy những đạn đạo này, vẫn có hơn 10 đạn đạo lọt lưới và bay vào thành, phần đuôi bị phù văn pháo bắn hư. Đá vụn rơi xuống trong thành thị, bởi vì không tránh được nên vô số người bị thương. May mắn hòn đá sụp đổ đủ nhỏ, mỗi quả còn lớn như ngón cái. Nếu không nhất định sẽ có tai nạn chết người. Hơn trăm đạn đạo bị chặn đường, tại phòng chỉ huy của chiến hạm, hơn 10 khế ước giả vây quanh một nữ tử áo đỏ, bọn họ hít khí lạnh khi nhìn màn hình. Đại tỷ, không ổn a hát, nhiệm vụ lần này chỉ sợ rất khó. Một nam tử trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh nói với nữ tử áo đỏ trước màn hình. Trong phòng chỉ huy chỉ có nàng ngồi, nữ tử áo đỏ có mái tóc dài đen kịt xõa sau lưng, hai chân dài đặt lên đài chỉ huy, trong tay bưng một chén rượu, nàng nheo mắt không biết suy nghĩ gì. Là đạo thuật và khoa học kỹ thuật kết hợp với nhau, đại tỷ, tại sao trong thần quốc lại có đạo sĩ, chẳng lẽ là khế ước giả khác? Không đúng, nhiệm vụ thay đổi độ khó, ta nói với các ngươi không nên dùng chiến hạm này, như thế nào? Còn không bằng dẫn đầu đại quân giết qua đi, ngươi xem, địch nhân giấu trong mây đen kìa. Nữ tử áo đỏ nói xong, tay trái chỉ vào vài điểm trên không trung, tất cả mây đen hiện ra trên màn hình. Đó là một khối nham thạch thật lớn, phía dưới có lỗ phun ra mây mù màu đen, mặt trên đà kích và gieo trồng máy ném đá thụ yêu, vào bên trong là Phật môn chiến tháp, có binh sĩ đang nghỉ ngơi trong trận pháp, luyện khí sĩ đứng trong chiến tháp, phụ trách chỉ huy, nhắm chúng. Không giáp hậu cần binh sĩ đang vận chuyển thạch đạn cung cấp cho máy ném đá thụ yêu. Trên đài kim loại còn có kích quang phù văn pháo bắn ra oanh kích chiến hạm. Bọn chúng đang đo lường tính toán phòng ngự của chúng ta. Nữ tử áo đỏ chỉ vào phi điều hạm bên cạnh phi vân nham và nói. Các ngươi xem, chiến hạm loại nhỏ. Góc truyện audio.com, này là loại không chiến, hiện tại cũng không có công kích, toàn bộ vũ khí là cự pháo, chúng tiến hành công kích chúng ta còn yếu hơn khơ công kích đạn đạo gấp 160 lần. Nhiều như vậy, khế ước giả chung quanh đều hiểu như vậy có ý nghĩa gì, công kích vừa rồi một viên đạn đạo bị công kích 4-5 lần mới hủy diệt, đối phương không phải đồ đần, dùng nhiều công kích yếu như thế tấn công chiến hạm, bọn chúng đang tính toán năng lực phòng ngự của chiến hạm. Tô Kính đứng trên phi vân nham, hắn nhìn chiến hạm của đối phương và phóng xuất ra hơn 500 chiến cơ loại nhỏ, sau khi chiến cơ phóng ra ngoài lơ lửng bên cạnh chiến hạm to lớn, hiển nhiên không phải vũ khí rớt lại phía sau gì đó. Tô Kính vốn không đặt vũ khí khoa học kỹ thuật trong lòng, thế nhưng vừa rồi chặn đường đạn đạo làm hắn hiểu ra, vũ khí khoa học kỹ thuật của khế ước giả không dễ đối phó như thế. Hơn 500 chiến cơ loại nhỏ, hệ thống động lực cũng giống như chiến hạm phù không của mình, đều là loại hình phản trọng lực. Về phần phòng ngự, đoán chừng cũng là năng lượng phòng ngự. Bảo luyện khí sĩ chuẩn bị kiếm túi, một lần duy nhất. Tô Kính phân phó xuống dưới, nếu như mình tự mình ra tay, tiêu diệt chiến cơ không thành vấn đề, hiển nhiên địch nhân còn có thủ đoạn cường đại hơn. Chính mình tới Tần Quốc không phải cứu vớt thế giới, mà là đến tiêu diệt khế ước giả, cũng không cần mạo hiểm. Sau khi dùng kích quang phù văn pháo kiểm tra chấm dứt, năng lực phòng ngự của đối phương cao hơn Tô Kính dự kiến. Nếu như cân nhắc địch nhân có thủ đoạn giống phòng ngự tuyệt đối, muốn hủy diệt chiến hạm này cần tiêu hao thêm năng lượng. Hiện tại chỉ có kích quang phù văn pháo có thể công kích chiến hạm xa như thế, tiểu ngũ hành pháo công kích không xa như thế, hơn nữa còn không chính xác. Bảo các chiến hạm khác bắt đầu tấn công mặt đất, nữ tử áo đỏ lãnh đạm nói ra. Đại tỷ, nếu bọn chúng không chịu thì làm sao? thiên thần chiến cơ oanh tạc nơi đóng quân của bọn chúng. Nữ tử áo đỏ tác phong lãnh khốc cũng không có giác ngộ quân đội bạn. Nàng lại cười lạnh nói, chúng ta hủy một ổ chủ pháo trước, chẳng lẽ bọn chúng không trả giá cái gì, đi theo sau lưng chúng ta nhặt cơm thừa canh cặn sao? Đại tỷ nói đúng, nam tử trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh cầm một phù văn nhắn nói vào phù văn và ra chỉ lệnh. Quả nhiên khế ước giả trên mặt đất phản ứng không đồng nhất, bên cạnh chiến hạm cực lớn lập tức có 200 khung chiến cơ lao xuống dưới, từ đó tạo áp lực lên nơi đóng quân. Khó đối phó, Tô Kính nhìn thấy đối phương hành động như vậy, lúc này lại bảo Phi Vân Nham triệt thoái về phía sau, hơn 100 lôi điều hạm không bay xa, chỉ thủ hộ bên cạnh, đồng thời hắn còn thông chi thành nhất lý phòng ngự cẩn thận, đối phương chiến hạm cỡ lớn nên tùy thời chuyển di chiến trường. Nếu thành nhất lý bị đánh lén, khi đó tổn thất của mình quá lớn. Cách chương.